Lúc này công chúa đảm đang bà luôn theo dõi mọi đàn trước sau. Để rồi cô sống như nhau sáu năm như vậy việc âu cũng là. Thế Tôn trở lại quê nhà Ca Tỳ La về vua cha thịnh mời. Trái tăng cầu phúc thành thời mọi người đánh lễ đến nơi Phật ngài. Sau khi Đức Phật thọ trai người người đến lại Như Lai hết lòng. Nhưng riêng công chúa thì không bà rằng nếu giữ sạch trong tỏ ngời. Những điều hạnh đức đầy giới quan tâm Đức Phật đến nơi với mình. Đến đây ta sẽ cung nghinh rồi ta đảnh lễ hết mình Như Lai. Sau khi đổ thực xong rồi bác trao tịnh phạn đáo lai thư phòng. Dắt hai đệ tử vào trong vô phòng công chúa ngồi xong chỗ rồi. Phật rằng cứ để thành thơi công nương tùy tiện đón mời với ta. Không nên nói trước cùng bà lúc nghe Đức Phật về nhà thế gian. Bà kêu thị nữ sẵn sàng lệnh truyền ăn mặc phục trang màu vàng. Đến khi Đức Phật vừa sang vào ngồi yên tĩnh nhẹ nhàng mới đi. Đến nơi đảnh lễ bái quỳ khấu đầu chân Phật thực thi ý bà. Rồi ra cung kinh dưới tòa một bên ngồi lại thiết tha tỏ lòng. Vua cha bày tỏ đục trong tán dương đức hạnh khen lòng trung kiên. Tâm lòng cao quý diệu hiền trung thành trong sạch chính chuyên của bà. Lời vua tịnh phạn ngợi ca nói cùng Đức Phật Thích Ca nhiễm màu. Thời gian trước cũng như sau công nương nghe Phật bắt đầu đắp y. Thì nàng cũng đã cấp kỳ đắp y giống Phật thực thi chính mình. Khi nghe tin Phật giữ gìn một ngày độ thực dưỡng sinh một lần. Thì nàng cũng giữ đúng phần một ngày một bữa ân cần giữ nguyên. Khi nghe Đức Phật cử kiến giường cao gối nệm tự nhiên không nằm thì nàng cũng vẫn an tâm. Không dùng giường nệm chỉ nằm thấp thôi. Khi nghe tin Phật hiển thời tràn quá dầu sức vui chơi bỏ liền. Thì nàng quyết định cử kiến nước qua không sức theo liền bỏ ngay. Lo toan gìn giữ đêm ngày vô cùng cao quý lành thái tu hiền. Hoàng thân quý tộc trong miền cây người mãi môi kết duyên cùng nàng công nương cũng chẳng có màng. Thật là tiếc hạnh vẹn toàn nhất đây. phải đâu chỉ một kiếp này mà vô số kiếp trước đây của nàng đã theo bảo vệ nghiêm trang trung thành kinh mẫu hoàn toàn Như Lai. Đúng danh Bồ Tát đức tài theo hầu ủng hộ Như Lai muôn đời. Liền ngay Đức Phật tiếp lời nhà vua Tịnh Phạn hiện thời đề cao. Nói lên câu chuyện ước giao tiền thân quá khứ ra vào thế gian. Ngài cùng công chúa gian nan biết bao cực khổ muôn ngàn xảy ra. Ngợi khen an ủi cùng bà trước khi rời khỏi căn nhà quý sang, đó là điển ngọc cung vàng. Người người mơ ước thế gian ta bà khi vua Tịnh Phạn băng hà. Mẫu hoàng vì kết xuất gia tu trì, nhớ người đầu nhập đạo khưu ni. Và dù công chúa cũng đi theo liền, xuất gia tu đạo phát nguyện về sau đất quả mãn viên tu hành. Chứng A La Hán tịnh thanh trong hàng tín nữ tu hành chí công, đứng đầu đất đại thần thông gia du công chúa nhất trong ngôi này. Đến ngày nhập viết lành thai 78 tuổi đủ đầy hành tu, tiền căn túc phúc công phu luân hồi chuyển kiếp không lưu giữ gìn. Tên bà không nhắc trong kinh nhưng nhiều câu kệ thuyết minh có bà. Phần cây Bồ Đề A Nan Đa hầu bên cùng Đức Phật Đà, muốn vừa lòng khách gần xa trên đời. Hiên ngang sừng sững giữa trời, chứng báo kỷ niệm đổ đời Thích Ca. Vẻ vang thân tích Phật Đà, thế gian nhắc nhở đường ta trở về. Ngàn năm độ chúng trần mê, A Nan lưu giống Bồ Đề một cây. Bây giờ thiện tinh nơi đây, đến hầu Đức Phật thường hay cung vàng. Mang theo hoa quả bông tràng, để cầu phúc báo hỏi hán tu hành. Trong khi Đức Phật độ sanh, ngài thường đi vắng quẩn quanh các vùng. Rất nhiều thiện tinh kính cung đặt qua trước cửa vôi cùng ngưỡng mong. Ra về hoan hỷ trong lòng, ông cấp cô độc nhìn trong rõ ràng. Thỉnh cầu Đại Đức A Nan để ngài bạch Phật sẵn sàng tiếp dân. Xem nơi nào khác rất cần chúng sanh ngưỡng mộ cúng dâng lên ngài. Khi ngài đổ chúng trần ai, châu vũ hoằng pháp ra ngoài trúc lâm. A Nan hầu Phật thành tâm, ông thưa bạch Phật kiến tầm một nơi. Để cho dân chúng hiện thời cúng dường lễ bái đến nơi Phật đàn. A Nan, ông hãy nghe ta, chúng sanh lễ bái có ba cúng vàng. Vật dùng xá lợi liên quan về thân, xá lợi nghiêm trang phụng thờ. Đồ dùng ta hiện bây giờ, vật gì tưởng nhớ ước mơ để nhìn. Kính thưa Đức Phật độ sinh ngài, còn tại thế hiện tình có nên. Tháp xây thờ phụng đáp đền Phật, rằng việc ấy không nên hiện giờ. Chúng sanh lễ bái tôn thờ, sau khi nhập diệt bấy giờ mới xây. Vật dùng lễ bái nơi đây, cúng dường tưởng niệm bậc thầy báo ân. Tượng trưng đó thuộc tinh thần, không là căn bản nương thân trở về. Giống như cây đại bồ đề, che mưa đỡ nắng mọi bề á ta an. Chúng sanh lễ bay cúng dường, dầu ta tại thế hay đang diệt rồi. Kính thưa Đức Phật độ đời, ngài thường thuyết pháp hiện thời phương xa. Kỳ viên tịnh xá hiền hòa, không nơi nương tựa văn xa Phật ngài. Chúng sanh muốn gặp Như Lai, vào đâu để hướng đến ngài mà nương. Thành tâm lễ bái cúng dường, xin ngài cho phép con ương bồ đề. Giống từ cây mẹ đem về, để trồng trước cổng cận kề chùa đây. Phật rằng được lắm rất hay, nếu ông trồng vậy cây này thế ta. Luôn luôn có mặt Phật Đà, Nan thuật chuyển vừa qua lại liền. Cho ba thí chủ trong miền, là cấp cô độc ông chuyên cúng vàng. Vua Ba Tư Nặc Hân Hoan, Bà Di Xà Khá sẵn sàng trợ duyên. Liền xin đại đức Mục Liên Hải, ngài trai chính hốt liền rớt ra. A Nan y lệnh Phật Đà, đem về ông đến trào ca bể rồng. Dân vua ra mắt tỏ lòng, vua đưa trưởng giả đem trồng liền ngay. Là cấp cô độc đặng mai bồ đề, sớm mọc nơi này xanh tươi. Cây lên nhanh chóng kịp thời, đặt tên lưu lại muôn đời thế gian. Bồ đề lưu tích A Nan, thập phương nhờ đó cúng dường dân hương. Xem như có Phật ngự thường, cúng dường lễ bái nhớ thương vuông tròn. Một lòng tin tưởng sắc son, ngàn năm sùng bái vẫn còn hành hương. Bụi hồng mưa nắng phong sương, bia xanh còn đó khói hương còn đây. Trời cao biển rộng đất dày, sông sâu núi thẳm chốn này còn ghi. Bồ đề tươi tốt xanh rì, nhìn xem phong cảnh khác gì ngày xưa. Bao đời mưa nắng sớm trưa, còn lưu thăng tích ngàn xưa chốn này. Phần La Hầu La xuất gia, một thời Phật ngữ nước này Ca Tỳ La về nơi đây hiện tiền. Phật sai ông Mục Kiền Liên tâu vua tỉnh phản việc riêng trong nhà, cùng bà gia Du Đà La Đặng rồi xin phép xuất gia La Hầu. Gia Du buồn bã âu sầu đẹp duyên thái tử cưới nhau bao ngày, về làm vợ chanh sum vầy tình hồng sâu đậm chưa đầy ba năm. Tôi đây đau khổ âm thầm bỏ tôi vào núi đi tầm đạo ngay, để tu khổ hạnh giảng dày đến nay thành Phật lại quay trở về. Rồi đưa ra một vấn đề buộc tôi không thể không hề chịu đâu. Tôi còn một chút con cầu, sớm hôm an ủi tiêu sầu vấn vương. Bây giờ tin bắt thảm thương xuất gia tôi học tha phương đọa đài. Mục Liên thuyết giảng thật hay, những lời đạo lý nói ngay với bà. Cõi đời nhiều nỗi xót xa, sống trong sợ hãi ta bà khổ đau. Đền vàng gác ngọc cung lầu, sao bằng đạo pháp nhiễm màu cao xa. Đất trời thâm thẳm bao la, bạn vui cứu khổ mới là tình thương. Mất còn tan hợp lo lường, hữu thân hữu khổ sự thường xưa nay. Xoay dần vai trả vai, tự mình chuốc lấy nào ai buộc mình. Nếu ta cố chấp giữ gìn lòng không hướng thiện của mình để tu, lung sâu trói buộc tội tù vô minh ám ảnh mịt mù lợi danh. Sao bằng quyết chí tu hành để mau đến cõi vô sanh niết bàn. Thế gian ảo mộng buộc ràng, sanh sanh tử tử kinh hoàng thoát ra. Nhưng bà khẳng định thiết tha, thế tôn ngài biết việc là khó thay. Tình cư thiên giúp đến ngài, hư không nói lớn rất hay mấy lời. Kiếp xưa quá khứ xa vời, xin bà nhớ lại nhiều đời trước đây. Năm quan ngày bỏ tiền này, mua năm hoa đẹp trong tay của bà. Ngày đem dân cúng Phật đà, nhiên đăng cổ Phật ta bà xa xưa. Việc này bà nhớ lại chưa, hai người lúc đó cũng vừa mến nhau. Bà nguyện mãi mãi về sau, đời đời làm vợ ngài lâu chẳng rời. Ôn tồn ngài đáp lại lời, hạnh làm Bồ Tát tối thời hay cho. Thân tôi còn chẳng xó đó, vợ con cũng vậy sẽ cho hết mình. Hạnh tôi bố thí độ sinh, người thân của cải đẹp xinh trên đời. Nếu không cai ý tôi rồi, tôi nay sẽ chịu nhận lời kết duyên. Hân hoan bà nhận ước nguyện, thề không hối hận viết liền mới xong. Sau nay thương tiếc trong lòng, trái lời ước hẹn và không giữ tròn. Hẹn xưa tha thiết hãy còn kính xin nhớ lại giáo con của bà, để cho cậu La Hầu La được bà cho phép xuất gia tu trì. Nghe xong khai ngộ kiến tri, nhớ ngài kiếp trước diệu kỳ đã qua. Cảnh xưa chuyện cũ hiện ra, tự nhiên bình thản rồi bà giao ngay. La Hầu La nọ nắm tay một kiền liên đó giao ngay con bà. Tịnh Vương vừa biết việc nhà, 50 đồng tử hiền hòa chọn theo. Xuất gia tu học đồng gieo giống lành, từ đó sẽ theo bóng hình. Con nhà quy phái trung trinh, đã cho tuyển chọn kết tinh mới rồi, về nơi tỉnh xa trên đồi. A Nan Phật bảo đế rồi phải lo, cạo đầu các cậu ấy cho hoàng thượng xá lợi Phật lo làm thầy. Một kiền liên đó ông này A Xà Lê đứng đàn thai giới truyền, xa di các cậu thọ liền để lo tôi học nay yên phận rồi. La Hầu La nhỏ ham chơi, người không thinh pháp hay lời tu trì. Phật ngài tìm cách thực thi thuyết, vì tầng hữu tượng trí tu hành, thời gian thâm thoát rõ rành. Chừng ngày tư quả muôn lành vạn hay, phần đức Phật và La Hầu La. Hoa sen đã nở chốn này, tiền duyên túc kiếp sâu dày thế gian. La Hầu La vốn tử hoàng sanh ra nơi chốn cung vàng đã qua. Cha ngài là Sĩ Đạt Ta, mẹ ngài công chúa Ngọc Ngà Gia Du. Sanh ngài thái tử đi tu, xuất gia tầm đạo chấn như đổ đời. Thoát ly thế tục bùng hôi, tin mừng công chúa hiện thời đã sanh. Hoàng nam xinh đẹp phúc lành, lễ thường thiên hạ vợ sanh đậu lòng. Mọi người mừng rỡ ước mong, còn ngài trái lại thì không thích gì. Trầm tư chiêm nghiệm nghĩ suy, thốt lời than thở ngài nghĩ buộc ràng. Vua nghe ngài thốt trái ngang, đặt tên cháu nổi ngọc vàng có danh. La Hầu La cháu tuổi xanh, ông mì rằng trói buộc vừa sanh trong nhà. Trưởng thành trong cảnh không cha mẹ, và ông nội thiết tha nuôi ngài. Lúc lên 7 tuổi trần ai, Ca Tỳ La về đau lai Phật về. Cuối ngày thứ 7 tại quê, gia du mặc áo chỉnh tề cho con. Chỉ vào Đức Phật Thế Tôn này, con nhìn kỹ Sa Môn y vàng. Quay nghi hùng vĩ tịnh an, tu sĩ hai vạn nghiêm trang hiện tiền. Nhìn xem như vị Phạm Thiên, giữa hàng tu sĩ diệu quyền thánh vương. là cha con đó tỏ tường kho tàng vĩ đại mười phương chan hòa. Từ ngày lìa bỏ xuất gia, ngày đi chưa gặp chúng ta bao giờ, bấy lâu mong ước đợi chờ. Con nên chạy đến hiện giờ hỏi han, xin ngài trao lại hoàn toàn cho phần giá sản thế gian bao ngày. Rồi con hãy nói như vậy, kính thưa thân phụ con đây tử hoàng. Sau này kế vị đảm đang làm vua cai trị thế gian tôn thờ. Con cần gia sản hiện giờ, xin cha giao lại đón chờ con mong. Bởi vì tài sản nằm trong của cha là tức trong dòng của con. La hầu la lại thế tôn theo lời mẹ dạy nhu ôn hiền hoàng. Vô cùng kinh minh thiết tha, thưa cùng Đức Phật Thích Ca ông tồn bách ngày cao cả sa môn. Chỉ ngay cây bông thế tôn chiếu dài lời rằng cây bông Như Lai. Làm con mắt mẹ lâu dài ổn an, sau khi đổ ngọ lên đàng hoàng cung rời khỏi để sáng khu vườn. La hầu la đã dựng vương theo chân Đức Phật khiêm nhường cầu xin, mong ngài trao lại tận tình cho con tài sản của mình bấy lâu. Nói thêm nhiều chuyện mong cầu không ai ngăn cản những câu lời ngài. Thế tôn không cấm bài khai bến vườn ngữ quyển nơi ngài trú lưu. Thấy con suy nghĩ phàm phu thế tôn cho đó lao tù đảo điên. Rằng nay con muốn kể tiền muốn giao tài sản trần duyên ngay vàng. Nhưng mà tài sản thế gian quá đầy phiền não muôn ngàn đắng cay. Như Lai ban phát ta tài sẽ là cao thưởng gồm đây bảy phần. Như Lai thâu đạt chánh chân tu hành chứng quả an thân trở về. Vừa qua dưới cõi Bồ Đề, Như Lai sẽ giúp phá mê buộc ràng trở thành sở hữu thế gian. Gia tài siêu thế niết bàn vô sinh mục liên gọi lại bên mình. Giao ông nhiệm vụ độ sinh La Hầu, trước vua tỉnh phạn phải tâu. Gia du đồng ý ngõ hầu xuất gia. La Hầu bảy tuổi trôi qua đã làm thọ lễ xuất gia kịp thời. Khó lòng tưởng tượng đến nơi bé con bảy tuổi sống đời thanh cao. Xuất gia cao thượng làm sao, nhưng nhờ tiền kiếp công lao của mình. Trí ngài đặc biệt thông minh dâng lời tôn trọng tận tình trước sau. Giữ gìn giới luật đạo màu chuyên cần tôi học rất mau đạt thành. Sách kinh ghi chép rõ rành La Hầu La dậy sớm dành ra sân. Bốc lên năm các bụi trần tụng lên rồi nguyện đặng phần như sau. Hôm nay ta học hiểu mau nhiều như năm các những câu kinh này. Những bài kinh giảng cao hay nói về thâm diệu chỉ bài thật chân. Ngày kia Đức Phật Thế Tôn từ xa đi đến phát ngôn dạy ngài. Lá hầu chờ đón Như Lai, chỗ ngồi dọn dẹp nước xài rửa chân. Rửa xong Đức Phật đổ cần đổi đi chùa lại một phần công thao. Thốt lời lên hỏi thăm sâu, La Hầu con thấy trong thao nước còn. Bạch thưa cùng Đức Thế Tôn, thấy đây một ít nước còn trong thao. Cũng như thế đây La Hầu, Sa Di quả thật có lâu chăng rồi. Cũng không nghĩa lý gì thôi, nếu còn nói dối hiện thời xấu xa. Lòng không hổ thẹn thật thà, nói rồi tắt nước đổ ra hết liền. Thế nên con phải cử kiến Sa Di nói dối y nguyên như thường, mà không hổ thẹn lo lường. Bỏ đi như nước đổ liền hết đi, nói rồi tháo úp liền khi dạy cho con rõ Sa Di hiện thời. Nếu còn nói dối lỗi thôi, như tháo đảo lộn mới rồi thấy đây. Cuối cùng Đức Phật lấy tay để thao ngay thẳng chỉ bài dạy con. Sa Di quả thật không tròn, trong không vô vị nếu còn dối gian. Mà không hổ thẹn tâm can, với người nói dối nói oan lừa đời. Như Lai tuyên bố hiện thời, không điều tối lỗi kéo lối nào chừa. Gặp duyên lường gác lóc lừa, xấu xa để tiện nếu ưa sẽ làm. La Hầu do đó phải kham lập tâm, cố gắng phải làm trước tiên. Dẫu chớ chơi giỡn hiển tiền, cũng không nói dối giữ nguyên thật thà. Phật đại nhấn mạnh thiết tha, cái tầm quan trọng đó là chánh chân. Đem nhiều thí dụ tỏ phân, những điều dễ hiểu ân cần dạy khuyên. Xét suy lý luận hiện tiền, Sa Di đức hạnh cử kiến vẹn toàn. Thông thường hình ảnh thế gian, trẻ con lãnh hội dễ dàng hết nghi. La Hầu gương để làm gì, bạch thưa Đức Phật gương thì để soi. Cho hình phản chiếu lại coi Phật, rằng như thế phải soi tâm mình. Trước khi hành động phát sinh, xét dò suy luận tận tình điều chi. Nếu cần phải nói điều gì, để tâm suy luận tư duy kỹ càng. Lập tâm dò xét rõ ràng điều chi con muốn mỗi đàn bằng thân. Phải nên suy gẫm đúng phần, điều này ta muốn để cần cho ta. Nếu làm kẻ khác xót xa hại ta hoặc họ, đó là ác tâm. Hành vi bất thiện sai lầm đem nhiều phiền não gieo mầm khổ đau. Đây là hành động hại nhau, rằng con nên tránh ngõ hầu chánh tâm. Trong khi suy luận âm thầm, con nên nhận định cao thâm như vậy. Bây giờ hành động hôm nay sẽ không có hại ta đây hoặc người, hoặc ta người khác hiện thời, đó là hành động sáng ngời thiện tâm. Sẽ đem hạnh phúc trăng rằm yên vui an ổn vui mầm giác tha. Việc nên hành động đều hòa, phải làm như thế thiết tha sau này. Phật rằng dùng trí cao hay, nếu làm suy luận đủ đầy trước sau. Lời thêm đức Phật nhiễm màu, và khi suy luận liền sao thấy rằng nay ta hành động phải chăng như vậy bất thiện ăn năn sám liền. Thưa thầy tế độ trước tiên, thiện tri thức tỏ ngay liền hối tâm. Biết mình đã phạm sai lầm, để rồi sám hối hồi tâm sẵn sàng. Nó con nên chừa bỏ hoàn toàn, tương lai không phạm nghiêm trang thực hành. Những lời khuyến giải tuổi xanh, việc làm tốt xấu rõ rành thiết tha. Với cùng khẩu ý của ta, giống như thân vậy Phật đã dạy khuyên. Và như thế ấy hiện tiền, gắn công luyện tập ưu tiên suốt đời. Luôn luôn suy luận thế thôi, giữ thân khẩu uy sáng ngời sạch trong. A Hàm kinh ấy tỏ thông, có chương đặc biệt ghi lòng dạy con. Phật ngài chỉ dạy vuông tròn, vô thường vạn vật khó tồn được lâu. Có thành phải hoại về sau, vì nay đại đức La Hầu xuất gia. Tuổi còn nhỏ dại mê xa, chăm nom dẫn dắt Phật đà bảo khuyên. Con đường chân chánh giải truyền, trong kinh còn chép giáo khuyên tu trì. Phật thường nhắc lại Sa Di, La Hầu La Kệ nghiêm trì sau đây. Hãy nên từ bỏ điều này, năm phần lạc thú bao ngày thế gian. Diệu em khăng khích buộc ràng, niềm tin vững chắc đa mang cửa nhà. Hãy nên từ bỏ xuất gia, để mà chấm dứt xót xa não phiền. Chọn người bạn hữu Phật khuyên, thiện tâm xứng đáng tu hiền trước sau. Tìm nơi thanh vắng đảo màu, xa xôi yên tĩnh ngõ hầu ổn an. Đủ vừa vật thực gọn gàng, bác ý bốn vật hiện đang để dùng. Giường nằm gói chiếu chăn mùng, không nên liên ái vật dùng vọng mê. Hãy buông để nó trở về, với cùng các bụi chẳng hề tiếc chi. Giữ gìn giới luật nghiêm trì, lục căn thu thúc quy y tâm mình. Canh chừng nhục dục vô minh, để lòng thận trọng chớ khinh dễ dàng. hãy nhầm mê chán thế gian, xa đời hào nhoáng con đàn khổ đau. Bể ngoài sự vật bấy lâu, dục tình ngữ trị ăn sâu tâm mình. Luyện tâm chăm chú viên minh, tình an vắng lặng kết tinh đạo màu, làm cho phát triển tâm châu. Những gì không có dưỡng sâu bề ngoài, đến năm 18 thì ngày la hầu nảy nở hình hài lớn sinh. Dịp này tư tưởng phát sinh, liên quan luyện ai thân hình đẹp xinh. Mến thân hình đẹp của mình, la hầu nghe được thuyết kinh đạo vàng. Một bài thâm diệu chưa chan, thế tôn giảng nói liên quan tinh thần. La hầu ngài nọ đích thân trì bình, theo Phật độ trần sáng mai. Quay nghiêm phong độ cả hai, xem như thất tưởng trần ái quay hùng. Cùng đi dòng dạc với chung tượng, con quy phái vôi cùng lớn lao. Như thiên nga lội ra vào, trong hồ cung điện tiếu giao nhẹ nhàng. Nhìn như hổ chúa thế gian, hoài phong lẫm liệt hiên ngang giữa đời. Hùm con theo bước thành thơi, hình hài xinh đẹp tuyệt vời cả hai. Dương tôn mã thượng anh tài, thuộc dòng quý phái trần ai lúc này. Cả hai cất bước khai bài, ngay vàng lìa bỏ điều đây khó làm. La hầu chiêm ngưỡng dung nhan, thế tôn đẹp đẽ thích ham nghĩ rằng. Ta đây tốt đẹp cũng bằng cha ta Đức Phật, phải chăng giống ngài? Thân hình của Đức Như Lai vô cùng xinh đẹp, trần ai khó bì. Riêng ta cũng vậy khác chi, Thế Tôn đọc được con suy nghĩ rồi. Thấy ngài tư tưởng vậy khơi, xấu xa liên ái hiện thời của con. Đang đi ngài vội dừng chân, quay người lại dạy thiệt hơn tận tình. Bất kỳ hình dáng đẹp xinh, xấu xa thô kệch của mình ra sao. Dầu cho xấu đẹp thế nào, cũng nên quan sát thanh cao dung hòa. Cái này không phải của ta, thân này không phải của ta trường tồn. Cái này không phải linh hồn của ta, mà chấp khuyên lớn rõ ràng. La hầu cung kinh nghiêm trang bạch, cùng Đức Phật dung nhan thể hình. Không ta dung chẳng phải mình, Phật ngài khuyến giải tận tình thiết tha. Phải xem tất cả đây là nói chung ngũ uẩn, không ta luận bàn. Sau khi nghe giáo rõ ràng, La hầu không muốn vào làng mọi khi. Ngài xin Đức Phật không đi, cõi cây dừng lại tư duy kiết già. Treo chân mình thẳng thiết tha, chú tâm thiền định Phật đã dạy khuyên.